Đây là chương trình Chuyện Quê Nhà do Mai Ly, luật sư Đinh Thạch Bích và Hồng Phúc phụ trách. Chương trình này sẽ đến với quý vị những tin tức và bình luận về những chuyện đã và đang xảy ra trên quê hương Việt Nam yêu dấu, ngàn trùng xa cách. Chúng tôi xin kính mời quý vị thính giả cùng đón nghe.
Vâng, thưa quý vị thính giả tư miên đất đỏ của tiểu bang Oklahoma, Miley xin được kính chào quý vị thính giả ở khắp bốn phương. Miley xin được trân trọng kính chào luật sư Đinh Thạch Bích và nhà báo Hồng Phúc. Xin mời luật sư.
Vâng, xin kính chào quý thính giả của Đài Việt Nam. Chào cô Miley và chào ông Hồng Phúc.
Dạ vâng, từ Wichita, Kansas, chúng tôi là Hồng Phúc. Xin được trân trọng kính chào toàn thể quý vị thính giả. Xin được kính chào luật sư Đinh Thạch Bích và xin kính chào cô Miley.
Dạ vâng, thưa quý vị thính giả, hôm nay là ngày 16 tháng 2, nhằm ngày thứ năm trong tuần. Và thưa quý vị, chương trình Chuyện Quê Nhà đến với quý vị qua những tiếng nói quen thuộc của luật sư Đinh Thạch Bích, nhà báo Hồng Phúc và với sự điều hợp chương trình của Mai Ly. Thưa quý vị thính giả, trong chương trình ngày hôm nay, chúng tôi sẽ lần lượt đem đến cho quý vị những tin tức và nhận định về những biến cố đã và đang xảy ra tại quê nhà, gồm có thứ nhất đó là cuộc tuần hành của đồng bào Nghệ An đi kiện Formosa, Việt Cộng trả tự do cho nhà tranh đấu dân chủ và nhân quyền bà Bùi Thị Minh Hằng. Kế đến là chọn lựa cách ứng xử khôn ngoan trước những hành động khiêu khích của Cộng sản tại cộng đồng người Việt tị nạn hải ngoại. Và kế đến là những gì về sự thay đổi chiến lược một nước Trung Hoa của Tổng thống Donald Trump. Chúng tôi xin kính mời quý vị thính giả cùng đến với chương trình. Và thưa luật sư, trước hết, xin vui lòng cho nghe về cuộc tuần hành của đồng bào Nghệ An đi kiện Formosa. Xin luật sư cho biết ai là người lãnh đạo cuộc tuần hành này và tổ chức nào đã hỗ trợ cho cuộc tuần hành. Và cái cuộc tuần hành mục đích chính là gì thưa luật sư? Và cuộc tuần hành này đã diễn ra như thế nào? Xin luật sư vui lòng trình bày cho quý vị thính giả.
Vâng, thưa cô Mai Ly, thưa quý thính giả. Tôi được biết cuộc tuần hành này được lãnh đạo bởi Linh Mục Nguyễn Đình Thục. Và tôi để ý rằng Linh Mục Nguyễn Đình Thục là người đã đem vấn đề công ty Formosa xả độc ở Việt Nam sang Đài Loan và đã liên lạc được một số dân biểu của Đài Loan đưa ra quốc hội, và sau đó thì tôi chưa thấy cái tin tức gì tiếp theo. Còn cái tổ chức nội dung cái cuộc tuần hành như thế nào thì tôi nghĩ rằng ký giả Hồng Phúc nắm vững chi tiết hơn tôi cũng theo dõi cái cuộc này, nhưng mà tôi nhớ quên quên thì xin mời ông Hồng Phúc giải đáp chúng tôi tiếp theo.
Miley xin được cảm ơn luật sư, và thưa luật sư, chúng tôi sẽ trở lại với cô luật sư trong giây phút, và trong khi ông Hồng Phúc trả lời trình bày về vấn đề này, Miley xin luật sư vui lòng giảm cái âm thanh của luật sư cho Miley khoảng 15%. Thưa luật sư. Vâng, Miley xin mời ông Hồng Phúc thưa ông.
Dạ vâng, xin cảm ơn cô, xin cảm ơn luật sư. Kính thưa quý vị khán giả, xin được tiếp lời với luật sư Quỳnh luật sư Đinh Thạch Bích nhường lời cho chúng tôi, thì trước hết đúng như luật sư đã trình bày, đó là người lãnh đạo là Linh Mục Nguyễn Đình Thục, mà người đã từng qua tận Đài Loan họp với các giới lập pháp và bên Đài Loan để trình bày cái sự việc ô nhiễm môi trường ở Hà Tĩnh. Dạ, thì đấy là đúng là như vậy. Thế bây giờ hỏi ai là người đứng hỗ trợ cho cái cuộc tuần hành này, thì có thể nói rõ, có thể nói không sợ lầm, đó là Tòa Giám Mục Vinh, mà cho Đức Giám Mục Nguyễn Thái Hợp đứng phía sau để kiểm trợ cho cái công trình này. Sở dĩ chúng tôi dám nói như vậy là bởi vì khi mà cuộc diễn hành này, cuộc tuần hành này nó đến một cái giai đoạn gay cấn, mà thì Tòa Giám Mục có chỉ thị cho Linh Mục Nguyễn Đình Thục xin hãy đưa giáo dân trở về tạm ngưng ở nơi đây, thì đó là cái sự điều hành của cái cuộc tuần hành này. Thế bây giờ cái mục đích của cái cuộc tuần hành này thì thưa chúng tôi nghĩ rằng nó có nhiều vấn đề ở chỗ này. Trên mặt nổi thì nó là đi đòi nợ, là đi đòi lại cái quyền lợi của giáo dân đã bị mất về vấn đề này ô nhiễm môi trường do cái nhà máy Formosa đưa ra. Nhưng mà nó lại có một cái kéo cả ngỗng á, thì giáo dân mà ở cái vùng Nghệ An á thì lại không được quy định ở trong cái sự thiệt hại do cái sự môi trường gây ra của Formosa ở Hà Tĩnh. Thành đó cũng có một cái kéo quả ngỗng như vậy. Thế thì tuy nhiên vẫn có ảnh hưởng trực tiếp đến về nhiều mặt. Cái người trốn trách nhiệm này đó là Formosa, họ đưa ra cái lập luận vậy thôi. Thế thì mục đích đi kiện như vậy, đồng thời tôi nghĩ rằng, và có lẽ luật sư Đinh Thạch Bích là người thấu rõ nhiều hơn, đây là một sự hâm nóng lại cái chính nghĩa của chúng ta và cái phong trào đấu tranh của chúng ta cho cái nhân quyền và cái quyền lợi của người dân. Thì tôi nghĩ rằng đấy là cái mục đích một nằm tìm ở đằng sau. Thế cái cuộc diễn hành này, tuần hành này, chúng tôi xin lỗi cái loại là diễn hành. Cái cuộc tuần hành này đó, chúng có khoảng gồm 600 người và được đi có một cái đặc biệt đó là người ta không dùng lá cờ vàng ba sọc đỏ hay là bất cứ một lá cờ nào cả, chỉ có dùng biển ngữ và một lá cờ ngũ sắc, cờ đuôi nheo, đó là cờ mà gọi là của quốc gia dân tộc. Đây là một cái biểu tượng mới mà chúng tôi cũng hơi thắc mắc. Dạ. Thế thì cái cuộc đi này thì thưa bắt đầu là có mướn xe đi, mướn được mấy chục cái xe đi thì công an nó vào nó chặn lại hết, nó không cho cái xe đến để đón đồng bào đi biểu tình. Là do đó cái quyết tâm của cái toàn tuần hành này là vẫn cứ đi bằng xe gắn máy và rồi đi bộ. Và khi cái cuộc tuần hành này đi được khoảng 1/5 đường, cái điểm đến là thị xã Kỳ Anh, và đến đó đó thì thưa khoảng đường dài là khoảng 173 km, mà mỗi một ngày đi như vậy thì người ta ước tính chỉ chừng 20 đến 30, thành cái cuộc tuần hành có thể kéo dài đến cả tuần lễ. Thì khi được 1/5 thì công an cộng sản đã ra chặn đường và bắt đầu hành hung và đánh đập và đối xử hết sức tàn nhẫn đối với những người đi biểu tình, bị đánh, nhiều người bị thương, bị vỡ mặt ra, chảy máu mắt, mặt bị xẻ, bị cắt ra phải vô nhà thương để nằm. Và rồi có một số xe gắn máy bị chúng tịch thu và có những người bị chúng bắt lên xe chở đi mất và không biết rồi sẽ trả ra sao. Thì đấy là những chúng tôi sẽ được trình bày theo lời của luật sư Đinh Thành Bích về vấn đề cuộc diễn hành, cuộc tuần hành này nó diễn ra như thế nào. Và xin được trở lại với luật sư, với cô Mai Ly.
Dạ vâng, Mai Ly không biết là luật sư muốn bổ túc thêm gì về vấn đề này hay không, thưa luật sư.
Vâng, tôi xin tiếp lời ông Hồng Phúc. Là trước hết là tôi tỏ lời kính phục các linh mục tổ chức biểu tình rất là chu đáo và chuẩn bị rất là kỹ. Và người ta chuẩn bị cái cuộc biểu tình kéo dài nhiều ngày, cho nên khi mà không có xe mướn mà để chở người đi thì bị nhà nước nó chặn lại, thì người ta tổ chức đi bộ. Và đi bộ thì phải mất nhiều ngày, chỉ phải đem theo lương thực, kéo theo mấy cái nhà, cái xe của nhà, đem theo lương thực và phương tiện truyền thông với các thứ ở trên mấy cái xe đó, tiếp tục đi. Nó chặn không được, người ta đi được 1/3 đường rồi thì nó chặn và nó giải tán. Và cái điều quan trọng nhất là để trả lời câu hỏi là Cộng sản Việt Nam đã phản ứng như thế nào, thì tôi thấy rằng nó phản ứng như là những cái gì nó đã được dạy, đào tạo để mà đối phó với cuộc biểu tình. Trước hết là về bệnh viện tuyên truyền, nó tuyên truyền trong dân chúng rằng người dân ở giáo Phận Vinh dân trí rất thấp, và dân trí ở đó có 5 cái dân trí rất thấp. Thứ nhất là dân trí rất thấp, và dân đẻ nhiều cho nên nghèo. Đẻ nhiều là cái nhất thứ hai, và vì đẻ nhiều cho nên nghèo nhất là cái đất thứ ba, và cái nhất thứ tư là vi phạm pháp luật nhiều nhất, và thứ năm là bị các linh mục công giáo lợi dụng nhiều nhất. Đấy là tuyên truyền của Việt Nam Cộng sản. Và nó tuyên truyền một cách lớn rộng hơn nữa là nó chia rẽ, nó nói là công giáo mà tổ chức biểu tình như thế này là chia rẽ dân tộc, để nó hạn chế cái việc tham gia của những người ngoại đạo. Và lần này người ta rút kinh nghiệm, người ta không đem cờ của Vatican đi nữa mà đem cờ Long Tinh, là cờ ngũ sắc của dân tộc. Đấy là một cái. Nhưng mà cái điều quan trọng nhất là công giáo lúc này xuống đường không phải là vì quyền lợi riêng của tôn giáo, mà là quyền lợi của dân sinh. đặt vấn đề dân sinh lên trên cái vấn đề mà tự do tôn giáo là một cái đề tài rất là thông minh mà Việt Cộng nó khó đối phó lắm. Và bây giờ nó đặt ra cái thống đề tôi chờ xem là vụ Pháp Mô Sa có tiếp tục nổ ra, và bây giờ các ông ấy hâm nóng lên, mặc dù là viện cớ rằng thì là không được bồi thường, nhưng mà đây là một cái nỗ lực như là ông Hồng Phúc vừa mới nói là hâm nóng là viện Pháp Mô Sa. Bởi vì tôi luôn luôn coi Pháp Mô Sa là cái ngòi nổ dẫn đến cuộc xuống đường toàn dân ngày ngày nó càng rộng rãi hơn mà thôi. Nếu mà bây giờ đặt vấn đề quốc tế hóa được sang Đài Loan và đặt vấn đề là môi trường là một vấn đề của toàn nhân loại chứ không phải của mình dân tộc Việt Nam, thành ra người ta cứ nói là đi kiện củ khoai này ấy, dù đó là củ khoai Việt Cộng đi nữa, một con kiến không kiện là củ khoai, nhưng mà nguyên một ổ kiến mà toàn 90 triệu ổ con kiến thì củ khoai làm sao sống nổi đấy. Và cái câu hỏi là công ty Hưng Nghiệp Formosa có phản ứng gì không, thì tôi nói rằng thì người ta đã đền 500 triệu rồi, nó bây giờ nhà nước mà thắc mắc thì phải thắc mắc với nhà nước của quý vị gần chúng tôi. Nhưng vấn đề người ta nói rằng yêu cầu chính phủ Đài Loan kéo cái công ty Formosa về không cho ở lại Việt Nam nữa. Đây là những cái điều mà sẽ đặt ra vấn đề sau. Nhưng mà cái điều quan trọng nhất là tôi thấy rằng tôi mong mãi rằng trong những ngày mà lãnh đạo Mỹ thay đổi và Việt Nam Cộng sản nó bối rối trước cái chết chẹt giữa Mỹ và Tàu, thì Formosa ở đâu? Và bây giờ Formosa đã tái xuất hiện, tôi rất là mừng. Vâng, thưa xin hết.
Xin lưu ý luật sư một chút xíu, âm thanh của luật sư vẫn còn hơi lớn đó, nghe hơi rộn quá. Thưa xin lỗi luật sư vui lòng cố điều chỉnh nhỏ trong một tí, rồi xin trở lại với cô Mai Lệ.
Dạ vâng, còn về ông Hồng Phúc thì ông Hồng Phúc cảm thấy sao về phía bên nhà nước Cộng sản, cái phản ứng của họ cũng như là cái phản ứng của công ty Formosa thưa ông?
Dạ thưa cô, thật sự mà nói thì như chúng tôi đã trình bày đó, thì cái cuộc ra đi tuần hành hết sức là quyết tâm của người lãnh đạo, và cũng tỏ ra rất là khôn khéo và chuẩn bị khá chú đáo cho cái cuộc tuần hành này. Tuy nhiên cái cuộc tuần hành nó là cái cuộc vạn lý trường chinh. Thưa quý vị, 173 cây số mà đi bằng chân đất thì tôi cũng không phải là dễ gì để mà kéo dài được như vậy. Thì đấy là một trong những cái quyết tâm mà chúng ta đã thấy. Thế nói về phía Cộng sản Việt Nam đã làm hành động những gì, thì như chúng tôi đã vừa mới trình bày, đoàn biểu tình đi đường vừa khoảng 1/5 đường thì nó đã bắt đầu nó chặn đường lại và bắt đầu nó hành hung. Nó rửa cái thói côn đồ ra, nó cho những kẻ mặc thường phục như là dân sự để mà đánh nhau, coi như là gây rối để mà đánh đập những người đi biểu tình. Rồi một mặt khác thì nó tịch thu xe gắn máy của một số người, một mặt nó cho những người nào hung hăng nó bắt được nó đưa lên xe nó nhốt hết. Dạ, thì đấy là cái phản ứng của nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam. Thế còn như cô hỏi rằng là bên Đài Loan họ đã phản ứng như Formosa phản ứng như thế nào, thì cái cô họ rất là ngoan cố. Mà tuy nhiên họ dựa vào những cái lý lẽ mà có lẽ chỉ có nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam là cái người chịu trách nhiệm mà phải trả lời. Thì thứ nhất là cái tên phó giám đốc của Formosa tên là Trương Phục Minh ấy. Ông ta đưa ra một cái lý luận hết sức là chầy cối. Ông nói rằng ông ta đã làm tròn cái bổn phận rồi. Nhà nước Cộng sản đưa ra cái mức bồi thường là 500 triệu đô la. Họ không cần xét hỏi hết. Họ đưa 500 triệu. Họ đã giao cho nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam. Họ không cần biết là đủ hay là thiếu. Bởi vì đòi như thế thì họ trả như thế, tức là coi như họ đã làm một cái phần sự của họ đã xong đối với cái công cuộc môi trường bị ô nhiễm. Dạ. Thế thì còn bây giờ hỏi rằng nhà cầm quyền Cộng sản đang đưa cho người dân bao nhiêu không phải tổng quyền của họ, đó là chuyện của quý vị với nhau, tùy quý vị. Ngoài ra nó nói những câu hết sức là xỏ xiên. Ta bảo những cái người đi biểu tình thì không phải đi đến đây để mà nhận tiền hay để đòi tiền, họ đi đến đây để mà gây rối. Nói thẳng là như vậy. Những người vượt này gần nhà họ không cần đến đây để đòi tiền, họ đến nhà mà gây rối mà thôi. Thứ ba nữa, nói rằng Formosa không phải là một hội từ thiện. Chúng tôi đã làm hết cái trách nhiệm rồi. Từ đây không phải là cơ hội từ thiện để đem lòng thương cho ban phố. Chúng tôi là người đầu tư ngoại quốc. Và khi xảy ra những chuyện này, chúng tôi nhận trách nhiệm và chúng tôi đã đòi bồi thường trả tiền bồi thường theo cái người có đòi hỏi của nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam. Nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam có đưa cho người dân hay không, đó là chuyện của quý vị. Rồi nó cũng có nói rằng là ở linh mục Nguyễn Đình Thục đó, trong cái lần gặp gỡ ở bên Đài Loan, ngài có nói với chúng hết rằng là có những người nhận được những khoản bồi tiền, thưa quý vị có thể tưởng tượng được không? Chỉ có 62 xu đô la Mỹ này, 62 cent thôi. Ông nói cái việc này thì ông ta phải có kiểm lại, ông ta không biết, chúng tôi không biết hư thực như thế nào, chúng ta cần phải có kiểm lại. Nhưng mà nói những cái đó lên để cho người ta thấy rằng cái trách nhiệm của cái hãng Formosa đó, và nó đổ đến đầu Tổng Cộng sản hết. Mà bây giờ vấn đề để cho giữa chúng ta người Việt Nam đánh nhau để mà đòi hay không đòi, hay là đòi lại cái nhân phẩm, cái quyền con người của chúng ta. Thành ra đây là họ rất là ngoan cố. Bởi vì sao? Họ đã có cái chỗ dựa là nhà Cộng quyền Cộng sản Việt Nam bênh vực cho họ rồi. Vâng, thưa cô, xin được trở lại với cô một luật sư.
Dạ vâng, xin được cảm ơn ông và thưa luật sư cũng như là thưa ông Hồng Phúc. Ở thế giới nào cũng vậy, Mai Lê thấy thế giới tự do cũng vậy, mà thế giới cộng sản như vậy, cái tiếng nói của truyền thông, báo chí là một cái sức mạnh vô bờ. Thì không biết là thưa hai ông, ở bên Việt Nam bây giờ có tới, hình như có tới trên 800 tờ báo thì phải. Thì như vậy không biết là những cái tờ báo này người ta có nhập cuộc lên tiếng để đấu tranh cho đồng bào người Việt của chúng ta hay không, thưa luật sư?
Vâng, thì các giới đấu tranh ở trong nước, trên Facebook của họ đã lên án 800 tờ báo lề phải của nhà nước im ra, là vì cái cú này là cú nó đau lắm, nó không biết ta nói làm sao, là điều thứ nhất. Điều thứ hai nữa là cái ban tuyên giáo của nó đang rất là lủng củng, tại vì nó không có một chính sách tổng quát để cho tất cả cái tờ báo nói theo, cái báo lề phải nó nói theo đó. Cho nên nó để cho người ta phản ứng tự nhiên, và nó lại không dám ra chỉ thị xem là vụ này sẽ phải phản ứng như thế nào, loan tin như thế nào, không nên loan tin như thế nào. Và nó để cho là cái ban tuyên giáo đó là dùng telephone chỉ thị cho từng tờ báo một, và mấy anh nào mà mình nhận chỉ thị chưa được nhận chỉ thị không dám lên tiếng. Mấy cái cuộc đấu tranh trước cũng thế, là mấy anh kia là làm việc theo cái lương tâm nghề nghiệp, loan báo ra trái với cái chủ trương của nhà nước, thành ra là bị thu hồi thẻ nhà báo, có mấy tờ báo là còn bị đóng cửa đấy cơ. Thành ra là bây giờ cái nền báo chí của Việt Nam bây giờ là báo chí lề phải, nó rất là bối rối, là vì chế độ nó bị đặt vào một cái tình trạng mà trong nội bộ nó đã thảo luận với nhau rằng tình hình rất khó nắm bắt, mà một chuyện xảy ra thì nó bắt mỗi anh nắm bắt theo một kiểu khác nhau, và nó không biết đối phó như thế nào, mà nó vẫn nó than phiền với nhau rằng thì là chúng ta ở vào cái tình trạng đổi mới như thế này là không có một cái phương án mẫu nào cả, cho nên là phải vừa làm việc vừa rút kinh nghiệm. Các giới Facebook ở trong nước thì chửi mấy 800 tờ báo lề phải này rất nặng, nói rằng không biết nhục sâu, không biết xấu hổ, chuyện như thế mà im ra không dám thế nào đó. Nhưng mà phải nên thông cảm, là vì nồi cơm, các anh không biết là phải loan tin như thế nào, cái gì nên loan là cái gì không nên loan, cho nên các anh im ra. Đấy là cái tình trạng báo 800 báo lề phải trong nước. Và tôi xin thông báo rằng thì chế độ nó đang trong cơn khủng hoảng nặng, là về đường lối. Tại sao? Tại vì suốt cái nhiệm kỳ 2 của Tổng thống Obama thì Cộng sản bị đặt vào cái thế là ở lại với tàu thì tiếp tục mất nước, mà ngã về phía Mỹ thì sẽ mất đảng. Và Nguyễn Phú Trọng đó là được một lời hứa của John Kerry và Tổng thống Obama là theo Mỹ ký vào TPP đi xong không mất đảng đâu. Nhưng mà bây giờ ông Donald Trump ông lên và ông ra khỏi TPP, ông không thèm coi cái TPP ra cái gì cả, thì anh ấy đã lâm một cái tình trạng là cái chính sách khai thác mâu thuẫn giữa Mỹ và tàu của anh bị bankrupt. Anh chạy sang tàu anh cầu cứu thì tàu nó chẳng cứu được gì cả, nó cho anh 21 phát trúng cả đông để giữ thể diện thôi, và nó bắt ký 15 cái memo. Mà trong cái 15 cái memo đó nó trả cho anh được cái gì thêm, mà nó chỉ nhắc là những cái gì mà đã ký kết thỏa thuận với nhau thì làm đi, thí dụ như là cái đường xe lửa Lào Cai với các thứ phải làm đi, và quan trọng nhất là trong mấy cái memo đó, tôi không biết là số mấy, nó nhắc nhở rằng các cán bộ cao cấp phải sang tàu để tập huấn, tức là nó răn đe là mấy cái thanh anh ở trong bộ lãnh đạo bộ chính trị nhà anh ấy. Có mấy anh là lập trường lạng quạng rồi, và cái câu đó là câu cảnh báo rằng cái bộ phận mà Đảng Cộng sản Việt Nam mà bị Hán hóa vẫn chưa được mạnh lắm, cho nên rất là lạng quạng. Và vì chính vì thế cho nên là khi mà lãnh đạo nó lạng quạng thì tuyên giáo nó lạng quạng, và công an là nó cũng lạng quạng. Bây giờ công an trong cái vụ mà Phong Ngô Sa này là nó phản ứng theo cái sách cũ, vì cái sách mới là nó không biết là bây giờ nó phải đối phó với cái việc mà bơ chó mất chủ. Ngày xưa rồi nó khai thác mâu thuẫn giữa Nga và Tàu thì nó được hai anh đàn anh nó thi nhau chiều chuộng nó để mà kéo nó về phía mình. Bây giờ giữa Mỹ và Tàu thì nó đều là con nợ máu với cả Mỹ và Tàu rồi, thì nó theo bên kia thì bên nọ nó bập cho một cái, bây giờ nó chạy về với Tàu thì Mỹ lờ nó đi. Chính sách của Obama bây giờ là ông không báo chí ở trong nước nó than phiền rằng thì là ông Donald Trump không thèm mà nói gì đến nhân quyền cả đấy, là vì ông không thèm nói là bởi vì đối phó thẳng với ông chủ của nó. Còn bây giờ là đại sứ Việt Cộng ở Mỹ đã tổ chức một cuộc tiếp tân để mời các giới chính trị Mỹ đến và phân trần về cái chuyện mà nước Việt Nam phải cần tới Mỹ như thế nào, và mong rằng Mỹ vẫn duy trì chính sách như cũ, và hy vọng là mời được ông Tổng thống Donald Trump sang Việt Nam vào tháng mấy năm 2017 này, ông nghĩ APEC. Nếu là nó tan ra bối rối, nó cuống lên là vì ông Donald Trump không có thèm để ý tới APEC đâu, kể cả là những ASEAN này kia các thứ. Ông về với cái chính sách America First là chính sách biệt lập, không có những cái thỏa ước đa phương nào mà ông tôn trọng cả, thì cái APEC là cái gì mà ông phải sang. Anh nghe bây giờ nó trong nội bộ của nó đang tuyên truyền rằng thì là ông ấy sẽ sang, thì là Mỹ đối với ta vẫn như cũ. Chuyến này là nó đang bối rối, và trong khi đó thì nền kinh tế nó đang rớt về ngân sách rồi, chi nhiều hơn thu. Bây giờ nó in tiền mới ra cũng không cứu ăn, nó chế độ của nó, và Tàu không cứu nó chuyện này thì nó lâm vào cái tình trạng giống như là năm xưa ở Ba Lan. Dân khi cũng bị ý hệt như vậy, là sang Liên Xô cầu cứu mà Gorbachev từ chối, và vì nước Liên Xô lúc đó cũng đang tụt hậu, đang sụp mặt tre, và vì thế cho nên nó phải về nó làm dân chủ giả cày với Walesa đó. Nhưng cái chuyện này hơi dài đó, tôi không muốn lạc đề. Tóm lại là bây giờ nó các ban bộ của nó rất là lúng túng, rồi vì anh lo phản ứng kiểu này thế anh kia không bằng lòng, và nội bộ cung đình của nó cũng đang xào xáo dữ lắm. Thành ra chúng ta chỉ, tôi đã nói rằng thì là trong cái giờ phút này chế độ của nó dở trò gì ra thì nước chỉ làm trò hề trò khỉ thôi. Vâng, tôi xin hết ạ.
Dạ, không biết là ông Hồng Phúc nghĩ sao thưa ông?
Dạ vâng, thưa luật sư đã nói gần hết, và vấn đề đó thật sự là bây giờ cái nền báo chí của các chế độ độc tài quản trị của Cộng sản đó, họ không còn cái danh dự, cái liêm sỉ, không còn được gọi là cái thiên lương, cái thiên chức của người cầm bút nữa. Chúng tôi nhìn sang, thí dụ như Đại Hàn đó, tôi thấy một cái anh lãnh đạo quốc gia như thằng con nít, mà đi đến đâu là một rô mấy ông chung đi chung quanh đội mũ báo cân đai và ghê gớm lắm, đều huy chương đầy người, ông nào lại cầm một cuốn sổ tay sẵn ở trên tay ấy. Ông kia nói cái gì ra là vội vàng ghi, làm cứ như là thánh kinh. Thì tôi thấy họ không còn cái lòng tự trọng nữa. Cho nên hơn 800 tờ báo ở trong nước, như cô Mai đi đặt câu hỏi đó, im lặng hết tất cả. Điều đó nó tự tố cáo lên cái chế độ đó, không còn có gì là công lý nữa cả. Đối với họ, họ phải làm và phải viết theo ý của Đảng. Bảng bảo gì thì viết đấy, dù biết rằng sự thật thì cũng không dám viết. Ai có can đảm viết lên cái này cho đưa những cái thứ luật rừng nó ta từng thảo ra đấy rồi nó nhốt vào tù. Thưa quý vị, một cái chế độ như thế làm gì có công lý, làm gì có công bằng lắm mà đi kiện. Kiện họ thì đúng như luật sư nói hồi nãy, đúng con kiến mà kiện cũng khoai. Kiện chỉ là cái chuyện hết sức, nhưng mà chúng ta không thể bỏ lơi cái chuyện này được. chúng ta vẫn phải ôm nắm cái tinh thần tranh đấu, chúng ta vẫn phải nhồi nhét vào những cái vết thương đang rỉ máu của chúng nó. Đấy là những chỗ mà để cho chúng ta có thể tấn công được của họ. Thành ra cái sự im lặng của 800 tờ báo hay là những cơ quan truyền thông trong nước, chúng ta không lấy gì làm lạ, chỉ tiếp cho cái đất nước của chúng ta ngày hôm nay nó xuống đến một mức thấp, đến cái độ con người không có lòng tự trọng, không còn biết liêm sỉ là gì nữa cả. Dạ vâng, xin được trả lại cho cô và luật sư.
Dạ vâng, xin được cảm ơn ông và thưa luật sư cũng như thưa ông Hồng Phúc. Từ nãy tới giờ thì Mai Ly có nghe là các ông trình bày là phía bên Đài Loan họ ngoan cố hay là họ trả lời một cách gọi là ngang ngược. Nhưng mà thưa luật sư, dưới cái chế độ độc tài của Cộng sản thì phía bên Formosa họ đã ký hợp đồng trực tiếp, người ta ký trực tiếp với chính phủ chứ không phải ký với người dân. Thì khi mà có cái sự thiệt hại như vậy đó thì chính phủ là người mà họ phải đương đầu với, và họ đã bồi thường dựa theo những gì chính phủ đòi hỏi. Thì ngày hôm nay cái chuyện mà chính phủ Cộng sản Việt Nam họ đối xử với người dân như thế nào, đó là phía bên ta. Còn phía bên Đài Loan thì phải chăng mình nói như vậy là quá đáng cho họ hay không? Và việc đồng bào người trong nước mà đi kiện cái chính quyền, nhất là cái chính quyền bạo quyền cộng sản, thì như vậy có khác gì con kiến mà đi cùng đi kiện cái củ khoai hay không, thưa luật sư? Nó có ích lợi gì đâu, thưa luật sư?
Vâng, thưa, chúng ta nên phân biệt Formosa, cái công ty nó đăng ký ở Đài Loan nhưng mà không phải là của chính phủ Đài Loan, và chính phủ Đài Loan đã cấm cái công ty này thải độc ở ngay tại Đài Loan, và nhiều công ty, nhiều nước khác bị cái công ty này xả độc cũng đã đuổi nó đi rồi. Rồi như trên thế giới nó là một cái danh, người ta gọi là danh sách đen rồi. Thành ra cái bọn công ty Formosa là công ty của Trung Cộng mà nó đăng ký bên Formosa để nó giấu cái trách nhiệm của nó đi. Nhưng mà chính phủ Đài Loan, vì thế cho nên ông Linh Mục Nguyễn Đình Thục ông sang, ông hội luận với các một số dân biểu của chính phủ Đài Loan, và bây giờ chính phủ Đài Loan sẽ đặt vấn đề với cái công ty Formosa Đài Loan. Và cái vấn đề này không còn phải là vấn đề của nước Việt Nam nữa, khi mà anh hại môi trường có là một vấn đề của toàn thế giới, và anh sẽ trở thành ra là một tại là tên đắc tội với thế giới chứ không phải là nơi Việt Nam. Nó thành ra đừng có nói những chuyện con kiến kiện củ khoai, cái củ khoai này lớn lắm, đừng có nghĩ nó là củ khoai. Và giống như Hồng Phúc nói đó, cái bước tiến đi kiện này chỉ là một bước đầu tiên, sẽ tiến tới những cái bước khác nữa. Tôi thấy thí dụ như là một bước khác nữa là bên Mỹ đã toàn cầu hóa cái luật Magnitsky, trừng phạt những cái anh nào, bất cứ nước nào mà vi phạm nhân quyền, hại dân hại nước và đánh chết tù. Và ông Bob People SOS của ông Nguyễn Đình Thắng đang chuẩn bị một cái hồ sơ rất lớn để mà thu thập những cái tài liệu rõ ràng để anh, chế độ của anh đàn áp nhân quyền, vi phạm nhân quyền như thế nào, để cho anh vào tù. Và cái Bob People SOS đặc biệt là đã tụ tập được 40 ngư dân của giáo sĩ Cồn Dầu năm xưa, mà Cồn Dầu rồi lên đấu tranh mà bị nó đàn áp, thì mấy ông ấy trở thành Bob People, và Bob People SOS của Nguyễn Đình Thắng đã đem được mấy ông ra rất nhiều nhà trí thức, thành những cái bọn cộng sản nó tuyên truyền dân trí thấp rồi để nhiều mới nghèo, là cái nó chuyện trò cười như thế nào mà thôi. Và bây giờ là tôi nhắc lại là ý của ông Hồng Phúc là cái đi kiện này chỉ là bước đầu tiên thôi, và sẽ đi thêm đến nhiều bước khác nữa mà tôi không dám tiết lộ ra sớm để có hại cho những cái nước cờ kế tiếp. Và
dạ vâng, xin mời ông Hồng Phúc thưa ông.
Dạ vâng, thưa cô, thì cái vấn đề này hết sức là rắc rối, nó chồng chéo lên nhau. Trong cái nhóm của họ, người đại diện công ty Formosa, mà khi họ gặp những dân biểu của Đài Loan này khác đó, thì họ lại đưa ra một cái câu nói mà có tính cách đe dọa, trên nguyên tắc là đe dọa nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam, nếu không giải quyết êm thấm được đó, thì chúng tôi từ đây chỉ đi sẽ phải lưu ý Bộ Kinh tế và chính sách đầu tư của những hãng xưởng ở đất nước Đài Loan, là nên đi coi xét những điều kiện mà cái nước cho chúng ta đầu tư đó họ đặt ra như thế nào về vấn đề môi trường và nhân quyền, để rồi chúng ta có nên đầu tư ở đó hay không. Nhân văn như sau: chúng tôi cũng đang yêu cầu Ủy ban Đầu tư Đài Loan thuộc Bộ Kinh tế thêm việc bảo vệ môi trường và nhân quyền khi xem xét quyết định có cho phép công ty Đài Loan đầu tư ở nước ngoài hay không. Dạ. Thì đấy là một cách nó nói bóng gió, để nó nói là các anh mà làm quá là chúng tôi không thèm đầu tư nữa. Cái đó nó dọa cộng sản chứ đâu có dọa đầu đồng bào. Khi đồng bào bị cuộn quyền hạn, quyền lợi bị thiệt thòi, bị xâm phạm, nhân quyền cũng có, thì chúng ta bắt buộc phải tranh đấu, không có cái lý gì chúng ta phải ngậm miệng để cho các tổ cộng sản ở giữa lan tiền. Thành thực ra cái chuyện đúng như là chưa vừa mới trình bày là cũng nhiều ý kiến của chúng tôi đưa ra đó. Thật sự là cái việc này nó chằng chéo, nó từ rất cây nó phải động rừng. Chúng ta làm, tại sao chúng ta đến Đài Loan? Chúng ta đến Đài Loan là để chúng ta đánh động cái lương tâm của những người cầm quyền ở trong đất nước đó. Phải có biện pháp đối với những cái công ty đi đầu tư ở nước ngoài như là một hình thức thực dân ngày xưa mà nó đi chiếm đất của người khác. Họ dùng tiền, họ mang tiếng, họ đến họ đầu tư, nhưng họ được lợi bằng vạn cả cái đất nước, có được những công việc mà làm. Họ xây những đô thị, họ xây những thành phố, họ sẽ lần lần mọc rễ ở đó và có thể rồi một cái mục đích thanh toán đất nước của chúng ta một ngày rất gần đây. Thành ra thưa quý vị, không phải cái chuyện đơn giản chỉ là như bề ngoài chúng ta nhìn thấy. Đến cái đất nước Đài Loan để đánh động lương tâm thế giới và đánh động lương tâm ngay cái chính quyền của Đài Loan, phải áp lực với những công ty này. Và rồi còn những bước kế tiếp sẽ phải đưa lên để cho chúng ta hy vọng rằng tiếng nói của chúng ta không bị bưng bít ở trong vòng cái biên giới của đất nước chúng ta. Dạ đấy thưa cô, thưa luật sư.
Dạ vâng, xin được cảm ơn ông. Và thưa luật sư, trong tuần này.
Dạ. Tôi xin bổ túc về vấn đề.
Dạ, mà, dạ vâng, xin mời luật sư ạ. Dạ.
Là bây giờ tuần vừa rồi lại có một cái xả đập cá chết nữa ở một cái vùng khác, không phải là cá chết ở biển mà cá chết ở sông Tiền nữa, ở một cái địa phương tôi quên tên rồi, mà cũng do một công ty tàu nó xảy ra. Thành ra vấn đề môi trường này nó bắt đầu lan ra, không chỉ chỉ một mình anh Khọc Mô Sa mà anh tàu cộng anh người đầu tư ở Việt Nam, anh hạ đập nước Việt Nam như thế nào rồi, và bây giờ nó lại hạ độc nữa, chứng tỏ là cái cuộc lại van của ông Nguyễn Phú Trọng ở bên tàu là vô ích rồi. Bây giờ là lại cái công ty khác nữa, thành ra là cái vấn đề này nó bắt đầu nó lan ra là vấn đề toàn quốc, thì không phải là Giáo Phận Vinh nữa. Để chúng ta để chờ xem là nó sẽ diễn tiến mạnh hơn như thế nào.
Dạ vâng, xin được cảm ơn luật sư. Thưa luật sư, trong tuần này thì Cộng sản Việt Nam đã trả tự do cho nhà hoạt động vì nhân chủ và nhân quyền, đó là bà Bùi Thị Hằng, sau 3 năm thi hành bản án gây rối trật tự công cộng. Thì thưa luật sư, ngoài lý do mãn hạn tù, việc trả tự do cho bà Bùi Thị Minh Hằng có ẩn chứa một tín hiệu gì của Cộng sản Việt Nam hay không thưa luật sư?
Vâng, muốn để trả lời câu hỏi này thì tôi phải lấy kinh nghiệm cá nhân của tôi. Mà xin nói với cái tôi thì tôi xin minh xác với đài là thì tôi tham dự cái cuộc hội luận với đài là bởi vì muốn đem cái kinh nghiệm cá nhân của tôi đánh nhau với Cộng sản từ khi còn 13, 14 tuổi cho đến bây giờ, thì góp ý với ông Hồng Phúc để làm sáng tỏ những cái mưu toan, những cái kinh nghiệm của tôi về vấn đề Cộng sản. Thì vấn đề bỏ tù cũng như thả tù cũng là một cái kinh nghiệm. Tôi ở tù Cộng sản năm 16 tuổi. Và từ đó đến nay tôi nghiên cứu cái chế độ bỏ tù với giả tù. Nó bỏ tù ai cũng có chính sách, và nó thả tù ai cũng có chính sách. Bằng cớ là khi nó thả tù ra thì nó có cái chính sách là sau khi anh thả tù ra, anh gây hại gì cho tôi sẽ vô hiệu hóa anh với cái đó. Cụ thể là anh Võ Đại Tôn đó. Trước khi nó áp lực quốc tế nó phải thả anh ra thì nó dẫn anh đi là Lăng Hồ Chí Minh thì nhậu nhẹt ở Lăng Hồ Chí Minh thì nó thu hình cái đó ra, anh ra ngoài anh lại tiếp tục chống cộng, nó công bố cái hình ra là mình Võ Đại Tôn vất vả phải đi phân ra cả một quyển sách trắng để phân trần về cái vụ mà tôi gọi điện thoại cho tôi bằng cái việc gì cậu phải phân trần. Cậu chỉ nói là tôi biết cái chính sách thả tù của nó, cho nên nó gài cái thế nào để dẫn nó vô hiệu hóa tôi. Mà tôi tuyên kết điều đấy, tôi chấp nhận cái đó để nó thả tù. Và nó thả tù rồi mà tôi vẫn tiếp tục đánh nhau với nó. thì là nó mắc mưu tôi, nó ngu hơn tôi chứ, mắc thì nó phải công bố cái đó ra. Đấy là thả tù Bùi Thị Minh Hằng cũng thế. Vào cái lúc này, Bùi Thị Minh Hằng vừa mãn hạn tù thì nó phải thả thôi. Nhưng mà nó có thể như là điếu cày năm xưa, đến hai mãn hạn tù rồi nó không thả, nó lại đưa ra một cái tội khác nữa để nó đưa ra tòa nữa, nó lại giam tù nữa. Cái người nào nguy hiểm cho nó thì nó có những cái cách như thế. Và nó chắc có lẽ là nó đánh giá thấp Bùi Thị Minh Hằng, nó thả ra, và hoặc là nó đã có một cái biện pháp nào để nó vô hiệu hóa rồi Bùi Thị Minh Hằng như thế nào. Thành như đấy là một cái kinh nghiệm bản thân của tôi. Cho nên tôi đề nghị rằng thì sau khi những người này được thả tù ra, dù người ta có hành động gì chăng nữa, thì chúng ta phải xét cho kỹ, đừng có vì cảm tính mà lên án nó giả vờ này kia, cái kẻ thưa là cứ cười thôi. Đấy là cái Bùi Thị Minh Hằng và những cái mưu đồ của cộng sản là tôi ngồi tôi tức cười lắm, là nó vẫn như xưa thôi, nó không có đổi mới tí nào cả. Và một cái thế giới mà cách mạng tin học nó đem thông tin ra thì không có một chế độ nào bưng bít nào có thể được. Cái tất cả những cái kỹ thuật bỏ tù với thả tù với đối phó với biểu tình ấy là cái kỹ thuật của thế kỷ 20, 19. Bây giờ thế kỷ 21 rồi, vừa anh vừa đàn áp với biểu tình là hình ảnh nó lên khắp thế giới rồi. Rồi bây giờ lại có cái luật người ta trừng trị bất cứ ở nước nào, không phải là nước Mỹ. Là anh càng dở những cái trò đó ra thì chỉ càng cung cấp tài liệu cho thế giới lên án anh một cách cụ thể, anh không chối được. Anh em tôi theo dõi cái vụ Bùi Thị Minh Hằng, và đồng thời với Bùi Thị Minh Hằng lại có anh Đoàn Huy Chương cũng mãn hạn tù nữa, mà anh nó thả anh Đoàn Huy Chương một cách khác. Gia đình và những người tranh bạn tranh đấu đến đón thì nó lấy thả rồi, mà không giao cho vợ con mà lại giao cho bố, tức là nó đã điều đình riêng bố như thế nào đó. Và cho đến nay thì tôi cũng chưa biết là bà vợ của ông Đoàn Thị Chương đã liên lạc được với ông Đoàn Thị Chương hay không. Nhưng mà ngài đặt cái thông tin, những cái thông tin này vào một cái khung cảnh lớn hơn nữa thì chúng ta thấy rằng Bùi Thị Minh Hằng là đấu tranh chống tàu và bảo vệ dân hoàng, còn Đoàn Huy Chương là lao động Việt, là hai cái đề tài nóng bỏng mà nó đã hứa với nước Mỹ từ 10 năm nay, không phải là qua TPP mà qua cái WTO. Nó thiếu nào Mỹ mà Mỹ giật, theo tôi hiểu biết thì là Mỹ hoãn là cho nó 5-10 năm gì đó, bây giờ đã hạn rồi thì nó phải thả ra. Nhưng mà tôi chưa biết là đằng sau đó nó đã gài cái gì vào để nó vô hiệu hóa Đoàn Huy Chương hay chưa thì tôi chưa biết. Đấy, nhưng mà đấy là tất cả những cái phản ứng của chúng nó vào cái lúc này. Thì tôi đánh giá ở diễn đàn của tôi là tất cả mày dở những cái trò đó là toàn là trò khỉ thôi, không có làm gì được cái giới đấu tranh đâu. Nó lạc hậu như thế làm sao nó đấu tranh được. Và tôi nhắc lại rằng đấu tranh với cộng sản khi mà chúng ta còn yếu ở trong cái thế hạ phong thì chúng ta phải ngoan cố vô cùng và phải cực đoan vô cùng. Và trong cái thời kỳ mà đấu tranh ở hải ngoại này mà chúng ta còn là thế hạ phong thì trên các diễn đàn khác tôi lấy cái nickname là Ngô Quán. Ngô Quán là nơi lái của ngoan cố đó. Mà bây giờ tôi thấy rằng với cái tình hình ngày nay đấy thì có lẽ là tôi sẽ thôi dùng cái nickname Ngô Quán, mà tôi sẽ dùng cái nickname chính đạo. Vì chúng ta đang ở thế thượng phong rồi thì cả vấn đề này cũng như những vấn đề khác nữa, chúng ta phải không ngoan cố nữa, không cực đoan nữa, không một chiều nữa, và chúng ta bắt đầu có thể thoải mái cười vừa đánh cộng sản, chứ không phải là mà dây tay mắm lời trận mắt máu mồm như trước nữa. Mà tôi xin hết.
Dạ vâng, nói như vậy để ông Hồng Phúc yên tâm một chút xíu. Vâng, ông cứ từ từ đánh cộng sản, không có cần phải nghiến răng gì hết nữa, thưa ông. Xin mời ông, thưa ông.
Dạ, xin cảm ơn cô, cảm ơn luật sư. Trước hết thì để phối hợp tất cả những tình hình chung thì chúng tôi có một chút vui mừng là tôi thấy có một vài cái dấu hiệu mới ở trong quê nhà cho vấn đề tranh đấu. Cái thứ nhất là thấy cái vấn đề Công giáo trở lại xuống đường về cái Formosa ngày hôm nay gây được rất nhiều tin tưởng. Những hành động đó không phải tự nhiên mà có. Nó phải có nguồn gốc và nó phát xuất từ những cái chỗ lãnh đạo xa thôi nữa, chứ không phải chỉ loanh quanh ở trong đất nước của chúng ta mà thôi. Thành ra vấn đề Công giáo xuống đường để mà có những cuộc tuần hành đòi quyền tự do, đòi dân chủ, đòi nhân quyền và quyền lợi của chúng ta, đó là một cái dấu hiệu. Cái thứ hai, khi họ thả bà Bùi Thị Minh Hằng ra đó, thì kỳ này tôi thấy bà có vẻ hân hoan và phấn khởi lắm. Bà đi về cười tươi rói, nói những cái câu hết sức là có vẻ triết lý lắm. Rồi bà gặp lại tất cả các nhân thì đều cho người đấy một cái niềm hy vọng lạ lùng lắm. Thì chúng tôi cũng như luật sư vừa mới nói đó, nó thả ra là nó có chính sách cả. Thì hy vọng là chúng ta đã được có những cái điểm biến chuyển nào đó trong một ngày gần đây. Và bà nói rằng chính họ đã giúp cho chúng ta trưởng thành. Điều này có nghĩa là chính họ đàn áp bao nhiêu thì bà càng chứng tỏ lớn mạnh và trưởng thành bấy nhiêu hơn lên. Như chúng ta, bà cũng tụt lùi trước cái công cuộc và đàn áp của Cộng sản ngày hôm nay. Này nhà thưa, đó là một cái điều trước hết mà chúng tôi thấy này. Thứ hai nữa đó là chúng ta thấy những ngày gần đây phong trào đấu tranh ở hải ngoại đó lục tục nó có những cái dấu hiệu mà của quốc tế vận ủng hộ, cộng thêm với lại cái lá thư xuân năm nay của Hòa Thượng Thích Quảng Độ, ngài có nhắc đến một vài cái hình ảnh về vô úy, về những cái phương pháp đấu tranh mới cho cái công cho đất nước của chúng ta. Thành chúng tôi tin rằng là đang có những biến chuyển khả quan ở đằng sau cho cái nền tự do dân chủ của đất nước chúng ta. Nói như thế không phải là chúng tôi lạc quan tếu hay là bảo chúng ta hãy mừng lên đi rồi quên đi cái công việc phải làm của chúng ta. Chúng ta cũng như luật sư phải nói là ngoan cố đó, là bắt buộc phải chiến đấu cho nên cùng. Đối với Cộng sản là cái mềm nắn mà rắn buông. Chúng ta lơ là mà chúng ta dừng bước một cái đó thì chúng nó lại lùi một bước để chúng nó tiến 2-3 bước, nó lại tiếp tục đàn áp chúng ta bằng những biện pháp mới hay bằng những cái thế cờ mà chúng nó dương ra và chúng ta cứ tưởng rằng chúng ta đang chiến thắng rồi ngủ quên ở trên chiến thắng. Thì đấy là cái nhận xét của tôi, thưa luật sư.
Dạ vâng, xin được cảm ơn ông Hồng Phúc và thưa luật sư. Chắc luật sư còn nhớ cái vụ Hùng Cửu Long đó, thưa luật sư. Cái người mặc áo cờ đỏ sao vàng xuất hiện ở DC rồi đi qua phía bên Westminster. Sau đó lại đến vụ ca sĩ Mai Khôi không chịu hát, có cờ vàng ba sọc đỏ trưng bày trong phòng hội. Mới đây lại có một anh Mỹ thuộc vào cái hàng gọi là tối dạ, thưa luật sư, không được thông minh lắm ạ. Cũng lại mặc áo thun, cờ đỏ sao vàng, xuất hiện ở Westminster, vân vân. Thì thưa luật sư, trước những cái tình huống như vậy, có người cho rằng cộng đồng người Việt hải ngoại đã phản ứng nhanh từ quá. Khí thế của vụ Trần Trường năm nào không còn nữa. Cộng sản sẽ tiếp tục đưa ra những cái trò quấy rượu khắp khác nữa và ở khắp nơi. Ngược lại cũng có ý kiến cho rằng Cộng sản cố tình quậy là để khiêu khích cho chúng ta phản ứng mạnh, để bọn chúng có dịp chứng minh với Hoa Kỳ và thế giới là người Việt tị nạn cực đoan, quá khích, hiếu chiến, không chịu hòa hợp, hòa giải, vân vân. Thì thưa luật sư nghĩ sao về cái khuynh hướng suy luận đối nghịch như nhau như vậy, thưa luật sư?
Vâng, tất cả những cái chuyện này, chúng ta phải đặt những cái thông tin này vào cái môi trường nó xảy ra cái thông tin đó thì chúng ta sẽ hiểu nó một cách rõ ràng hơn. Tất cả những cái vụ Hùng Cửu Long, rồi thì cái thằng Mỹ tối dạ này, rồi đến Mai Khôi này, nó đem cờ vàng sang đây nó khiêu khích chúng ta, à cờ đỏ sao vàng sang đây nó khiêu khích chúng ta. Nó nằm ở trong cái chiến dịch gọi là Terror Little Sài Gòn. Chúng ta nhớ rằng các cái anh tên là cái gì đó, anh có đến phỏng vấn tôi nữa về cái Terror Little Sài Gòn là Việt Cộng. Nó đóng cho cái tương ti gọi là chị vận động chính trị là gọi là lobby của Mỹ, cái công ty của cái anh John Podesta của ứng cử viên đảng là quản lý cái tranh cử cho bà Clinton đó, lộ ra cái hở thông tin đó, anh đó là công ty Podesta Corporation là chuyên môn là lobby, nhận lobby của các thế giới, và Việt Cộng nó đã đóng tiền cho cái công ty này 1 triệu đô la để nó bỏ hình bôi nhỏ cái phe quốc gia chúng ta để nó nói rằng thì nước Mỹ chỉ nên chơi với chế độ của nó mà thôi, chứ không được chế độ này nó, cái chế độ Việt Nam Cộng Hòa ngày xưa nó còn te rơ hơn chúng tôi nữa, thì mắc mới thì không còn bắt bẻ chúng tôi. Đấy là cái đó là cái chuyện là từ ví dụ Mai Khôi như thế. Thành ra chúng ta không nên, chúng ta chỉ thấy những cái trò này Hồng Cửu Long với Mai Khôi này các thứ đó, là trò cười thôi. Cái này á là vào cái lúc mà còn chính quyền Obama, của mà dưới John Kerry là cái tên phản chiến năm xưa là ngoại trưởng của nó cũng Obama. Và bây giờ tình thế nó đã khác rồi, mà cái bọn này nó vẫn cứ cái game plan cũ này nó tiếp tục, tôi tức cười. Thành ra chúng tức cười thôi, chứ đừng có đánh nó làm gì. Và mình nhất là cái tôi thấy cái phản ứng quá đáng với cái cô Mai, ca sĩ Mai Khôi này, ở trên các Facebook của ngoại này chửi nó là con đĩ này con đĩ kia tội nghiệp nó. Nó không dám đứng hát với cả vàng vàng sạc đỏ là bởi vì nó sợ là nó về nó bị rắc rối. Nên chúng ta chỉ cười cho thôi. Mà không nên so sánh với cái vụ này với cái vụ Trần Trường. Trần Trường là ở vào một cái không khí khác. Lúc đó là chúng ta phải như thế. Và chúng ta làm như thế nên mới có được những cái cờ vàng ba sọc đỏ ở khắp rất nhiều tỉnh của nước Mỹ. Và cũng được làm như thế cho nên Little Sài Gòn mọc ra các nơi. Đấy là vào cái lúc mà chúng ta yếu thế, chúng ta phải cực đoan như thế. Và bây giờ chúng ta đã mạnh rồi. Thì đấu tranh luôn luôn chúng ta phải có hai phần. Đấu tranh vì cảm tính và đấu tranh bằng trí tuệ. Khi chúng ta còn yếu thì chúng ta phải dùng cái cảm tính cho chúng ta tự động viên mình, ngoan cố tới cùng. Nhưng mà khi chúng ta đã ở cái thế thượng phong rồi, bây giờ chế độ nó sắp chết rồi, thì chúng ta phải dùng trí tuệ nhiều hơn là cảm tính. Thành ra chúng ta cũng không nên mắng cái thằng Mỹ này là ngu. Bây giờ vấn đề là đối phó với những tên như thế đó, bằng pháp luật là tôi đã có điện thoại với ông Phan Kỳ Nhân rồi. Để ông cho tôi biết sự thế là ông chỉ hỏi rằng nó ở đâu mày ra cái áo này mày khiêu khích chúng ta à? Tôi bảo không, tôi có người bạn người Việt Nam cho tôi cái áo, tôi thấy áo đẹp thì tôi mặc thôi. Thế là ông bảo mày mặc như thế là mày khiêu khích chúng ta. Nó bảo thế vậy thì tôi ra xe tôi thay áo. Không phải là vấn đề nhân từ hay không nhân từ, nhưng mà chúng ta đối phó tùy từng trường hợp. Có những đối phó, có những lúc chúng ta phải dùng cảm tính cực đoan, nhưng mà trong một cái hoàn cảnh khác. Bây giờ tôi luôn luôn lên đây tôi đã nhắc nhở quý vị ở trên Little Sài Gòn này. Bây giờ là chúng ta ở thế thượng phong, chế độ nó sắp được rồi rồi, thì chúng ta phải đối phó bằng trí tuệ hơn là đối với du sinh ở đây cũng thế. Năm ngoái là cái việc là chống tàu nó du sinh nó đi cờ đỏ sao vàng, nó cờ vàng ba sọc đỏ mới cờ sao vàng cùng đi chống tàu. Nhưng mà chúng ta đã khuyến cáo được cái bọn di sinh rằng thì các cháu cứ được đi biểu tình nhưng mà đừng có đem cờ. Mà nếu các cháu đi đem cờ đó thì không có được đứng lẫn lộn bên này, đứng bên kia xa xa đi. Và có cái kết quả là nó cũng đi biểu tình chống tàu nhưng mà nó không dám đem cờ đỏ sao vàng ở đó. Đấy là chúng ta đối phó bằng trí tuệ chứ không đối phó bằng cảm tính nữa. Và tôi xin hết ạ.
Dạ, không biết ông Hồng Phúc nghĩ sao thưa ông?
Tôi thì tôi nghĩ là ngược với luật sư. Có thể luật sư cao niên và lại nhiều kinh nghiệm chiến trường hơn cá nhân chúng tôi. Thành ra luật sư nhìn vấn đề nó có vẻ trầm tĩnh hơn chúng tôi. Chúng tôi thì thưa luật sư, tôi cứ nghĩ rằng chúng ta mà không cứng cánh một chút nữa đó, là cờ đỏ sao vàng nó mọc ngập ở các tiệm phở, các siêu thị ở khắp nơi, những nơi có người Việt cư ngụ, nhất là những thành phố nhỏ như chúng tôi đang ở đây, mà nếu không có một cái hàng rào cho mạnh thì sẽ chết. Thứ nhất là sử dụng chúng tôi xin phép được nhắc lại với luật sư cái vụ Trần Trường hồi đó, 56 ngày có thể nói là bốc lửa ở dưới Nam California. Chính vì những cái cú như thế mà chúng tôi tịt ngòi nó, im tĩnh một thời gian không dám ngó ngoáy nữa. Bên thứ hai là cái của ông Trần Văn Bé Tư, là cái ông làm một cái vụ đó, ông hy sinh để phải chịu vụ chấp nhận tù đầy, và bao nhiêu năm tù ông đã chịu đựng và bây giờ mới được trả tự do, mới ít năm cách đây thì mới được trả tự do. Nhờ vậy đó mà rồi cũng những cái anh thân cộng cũng không dám hó hé, nói năng lung tung nữa. Thế rồi một vụ khác lại xảy ra tại ở trung tâm Eden Center ở trên Hòa Thịnh Đúng. Dạ. Thế ở trên đó có một hôm chúng ta tổ chức lễ dỗ tổ Vương hay là 30 tháng 4 thì tôi không nhớ, vì chúng tôi ở xa. Thế nhưng mà có một thai tay nó vờ nó uống rượu say nó ra, xin lỗi cô Mai Lê và quý vị khán giả, nó đái vào chân cái bàn thờ. Thưa quý vị, nó gặp ngay phản ứng là tôi đánh một thằng chết ngay tại chỗ, một thằng vào nhà thương rồi ra khỏi nhà thương biến mất không thấy đâu cả và chìm luôn, cảnh sát cũng không nói năng gì, không ai nói gì, mặc dù hôm đó có security có muốn đầy đủ mà không ai nói gì. Thưa quý vị, những cái như thế thì mới trị được cộng sản. Vì tôi thấy có nhiều người viết báo thân cộng mà nói một cách ngoan cố dễ sợ, mà lý thì nó vô cùng tận. Một cái sự việc anh nhìn kẻ này thì nó khác, anh nhìn cách kia nó khác. Vì họ lý luận những cách của bênh vực cộng sản một cách trắng trợn. Có những người cầm bút ở ngoài hầu như không đánh cộng sản bao giờ, cứ nhẹ người quốc gia mà đánh ngoài à. Thưa quý vị, thì chúng ta làm gì với những hạng người như thế? Có những kẻ về trong nước quay phim chụp hình phỏng vấn tụi cộng sản như cơm bữa tiền bơ, lấy lý do là tự do ngôn luận với tự do báo chí. Họ không biết cái thế đứng của họ ngày hôm nay ở ngoài là cái gì cả. Tiếng rằng tự do đấy, nhưng chúng ta có cái thế đứng của chúng ta. Thế đứng của chúng ta là đối lập với cộng sản. Chúng ta là nạn nhân của chúng nó. Chúng ta vì chỗ vì cộng sản mà chúng ta phải có mặt ở đất nước này. Chúng ta không thể chọn cái vị trí truyền thông của những đài của ngoại quốc ở hải ngoại bằng Việt ngữ. Thí dụ như BBC hay là VOA hay là RFI của Mỹ, của Pháp Quốc này kia. Họ là con mắt thứ ba. Họ nhìn với một cách bàng quan. Còn chúng ta phải nhìn với cái tư thế của một người sẵn sàng để mà chiến đấu với là cái bọn tân cộng, với cái bọn cộng sản trà trộn ở trong hàng ngũ chúng ta. Thế thì theo luật sư thì tôi đồng ý luật sư nói thì rất là có lý. Bởi vì chúng ta đang chứng những người chống cộng hải ngoại này đi giữa ba lần đạn, chúng phải hai lần đạn nữa. Lần đạn thứ nhất là kẻ thù của chúng ta. Lần đạn thứ hai là luật pháp của Hoa Kỳ. Và lần đạn thứ ba là kẻ những người tị nạn như chúng ta, nhưng mà khác cái nhìn hoặc là khác cái thế đứng. Thành ra thưa luật sư, nếu chúng ta không cuốn cánh, chúng ta không làm mạnh, thì tôi e rằng một ngày không xa, như là cờ đỏ sao vàng nó tràn ngập ở hải ngoại hay ở đây, thành ra bắt buộc thì phải dùng đến cái câu của các cụ dạy đó là mềm nắn và rắn luôn. Mà tôi tuy nhiên tôi xin thưa quý vị là tôi không có cô vào bạo động một cách thái quá để có đưa đến những cái bất lợi về vật pháp cho chúng ta. À, xin được trở lại với luật sư và cô Mai Ly.
Dạ vâng, Mai Ly không biết là luật sư có bổ túc gì không thưa luật sư?
Thì tôi cũng đồng ý với ông Hồng Phúc, nhưng mà là cái khiêu khích này ấy, là nó lỗi thời rồi, vì bây giờ nó xui cỏ rồi, nó không dám khiêu khích nữa đâu. Thành ra chúng ta chỉ nên trò cười tội nghiệp cho mấy đứa này thôi. Chứ còn năm xưa mà không có vụ Trần Trường thì chúng ta không thể thay đổi được cái não trạng của cả cái nước Mỹ này. Nó đối với chúng ta từ cái vụ Trần Trường đó mà nó thay đổi hết. Và sau đó thì luật pháp của Hoa Kỳ đã cấm cái bọn nhà cầm quyền của cộng sản nó sang Mỹ này thì đi không có được treo cái cờ đỏ sao vàng trên cái xe. Mà không luật pháp và bảo nó là gì, là quý vị phải đem cái kèo và ba sao đỏ cờ đỏ sao vàng sang đây thì sẽ gây ra cuộc biểu tình, và cái biểu tình đó bắt buộc chúng tôi phải đến giữ trật tự. Và quý vị khiêu khích như thế mà thì quý vị phải trả cái tiền phí tổn chí trật tự cho chúng tôi, kể cả quét rác của các kiểu, là tính là thành tiền bắt nó đền, thành cái tiền tiền từ đó là chúng ta tranh đấu, là luật pháp Mỹ phải thay đổi để chiều theo chúng ta. Thì tôi rất đồng ý với ông, nhưng mà bây giờ những chuyện nhỏ nhỏ này cười chơi thôi.
Vâng, xin được cảm ơn luật sư. Thưa luật sư, mới đây thì Tổng thống Donald Trump đã công khai thông báo cho ông Tập Cận Bình biết là chính phủ Hoa Kỳ chấp nhận chính sách một nước Trung Hoa. Luật sư nghĩ gì về sự thay đổi chiến lược này của ông Trump, thưa luật sư?
Vâng, để đánh giá cái này là một sự thay đổi chiến lược là hơi quá đáng. Cái khi mà ông Trump muốn tiếp bà Thái Anh Vân thì ông đã có chiến lược gì đâu. Bà kia gọi điện thoại cho ông nói chuyện và anh Tàu Cộng nhảy nhóm lên mà ông vi phạm nghĩa là sự thỏa thuận của ai đâu phải tôi. tôi muốn tiếp này tiếp với mắc mơ, tôi phải để ý nữa không? Đấy, câu trả lời không phải là câu trả lời chiến lược đâu. Thành ra là, và thì tôi cũng nghĩ rằng thì ông Donald Trump cố ý ông làm như thế để tăng cái leverage ông đối với thằng Tàu. Đến khi mà ông đắc cử rồi, ông negotiate, ông điêu linh với nó, thì ông ở đây điêu linh trong cái thế thượng phong. Và trong ngấm ngầm thì chắc chắn là nó đã cung cụ cái gì đó, thì cho nên ông mới lại trở. Mà thực ra trở về với cái một nước Trung Hoa là chính sách của nước Mỹ từ năm 1970 mấy, ông tổng thống trước, thì ông trở về với một nước Trung Hoa cái chính sách bằng chính thì là trở về cái chiến lược cũ, chứ không phải là thay đổi chiến lược gì đâu. Và tôi nghe thấy rằng cái ông này là ông chủ sòng bài, cho nó đánh xì phé rất hay. Nếu một nước già như thế, chắc thằng kia đã cúng cụ cái gì rồi. Thì ông này. Nhưng mà ông mới nói là thì trở về với nước Trung Hoa, nhưng mà đi linh là đi linh đi, xem như sao. Và ông vẫn tiếp tục cái chính sách cứng rắn ở Biển Đông. Và vào tuần vừa rồi là có một suýt đục tàu bay đó. Thành ra là không, cái vấn đề này không phải là chiến lược, đây là một cái nước cờ này, nước cờ đánh bạc với tàu thôi. Và tôi nghĩ rằng ngoại giao đi linh với thằng tàu phải lưu manh hơn nó thì mình thắng được đó. Tôi ngồi tôi cứ tức cờ cái ông Trump này. Và ông Trump này ông nhiều khi ông đi những cái nước cờ quá lố, ông sẽ vất vả với cái nước Mỹ này. Và ở đây những giới tranh đấu của chúng tôi từ mấy năm nay, chúng tôi đã bàn với nhau rằng giữa cái cuộc căng thẳng giữa Mỹ và Tàu này thì Việt Nam nó sẽ như thế nào, và chúng có mấy trường hợp xảy ra, và trường hợp Mỹ gân lên Tàu lùi xuống thì sao, Tàu gân lên Mỹ lùi xuống thì sao, và tai hại nhất cho Việt Nam Cộng sản là Mỹ và Tàu nó hòa với nhau, là vì cái chính sách khai thác mâu thuẫn giữa Mỹ và Tàu của anh Việt Cộng bị băng cướp. Khi hai bên nó đối đầu với nhau thì anh mới đoàn sóc hai đầu, anh chọc đầu này kia, chọc đầu kia để anh kiếm lợi được. Bây giờ là hai đứa nó hòa với nhau, anh chọc qua chọc đâu bây giờ? Hai đứa nó bảo nhau bảo thằng này thằng phản, là hai thằng này đã từng có nợ máu với chúng ta rồi, bây giờ nó dở cho gì? Và chúng ta điêu trên đầu đó mà nó không chạy đi đâu được. Và tôi nghĩ rằng Mỹ và Tàu đang đều được điêu linh trên đầu thằng Việt Nam Cộng sản những cái gì, nhưng mà tôi không dám tiết lộ, và tiết lộ ra thì khó đánh nó lắm. Xin mời anh Phúc.
Dạ thưa thật sư, hình như hết giờ rồi, tôi xin để cho một dịp khác ạ. Chịu thua đàn anh, đàn anh lý luận thế nào cũng xin nghe như vậy, thưa luật sư. Xin được trở lại với cô Mai Lê. Alo, thưa cô Mai Lê còn đó không?
Vâng, Mai Lê xin được cáo lỗi cùng ông Hồng Phúc vì thời giờ nó giới hạn cho chương trình của chúng ta. Do đó chương trình của chúng ta phải tạm ngừng vào lúc này. Mai Lê xin được cảm ơn luật sư Đinh Thạch Bích rất là nhiều. Cảm ơn ông Hồng Phúc đã đến với chương trình tối hôm nay. Chúng ta sẽ gặp lại nhau trong chương trình tuần tới. Xin kính chào, tạm biệt. Xin mời luật sư.
Vâng, xin kính chào thính giả của Đài Việt Nam, chào cô Mai Ly và chào ông Hồng Phúc.
Dạ vâng ạ, xin được kính chào toàn thể quý vị thính giả, xin được kính chào luật sư và xin kính chào cô Mai Ly.
Dạ vâng, xin kính chào, tạm biệt.